Người không học Phật chẳng hiểu rõ, chẳng thấu hiểu những chân tướng sự thật này. Phật đã nói với chúng ta thật rõ ràng, lời Phật nói có đáng tin không? Lời Phật nói là thiệt hay không? Chỗ thù thắng cao minh nhất trong giáo học của Phật là Ngài dạy chúng ta chứng thật. Ngài nói với chúng ta chuyện như vậy, kêu chúng ta tự mình đi chứng minh. Như vậy thì không giả rồi. Phải chăng có nói những gì ta nói là thật thì nhất định phải là thật? Phật chẳng nói như vậy. Phật nói xong bạn có thể tự mình chứng thật. Dùng phương pháp gì để chứng thật? Phật dạy phương pháp cho bạn. Bạn tự cầu tự chứng. Lục đạo thập pháp giới đều là thật, nhất chân pháp giới cũng là thật. Bạn có thể chứng thật, khỏi phải nói đến những tội nghiệp đã tạo trong đời này. Những tội nghiệp đã tạo trong nhiều đời kiếp về trước cũng đã quá nhiều rồi, cho nên đến lúc phước cõi trời hưởng hết, tội nghiệp tích lũy từ những đời quá khứ vẫn còn, thì đâu có lý gì chẳng đọa lạc được. Trong các cảm ứng trong mười pháp giới thì cảm ứng ác nhiều hơn, cũng tức là ác duyên nhiều, thiện duyên ít. Nếu bạn không tin lời này thì cũng chẳng khó chứng thực. Bạn hãy suy tư trắc lượng kỹ càng trong đời sống hiện tiền của chúng ta. Từ sáng đến tối, những người sự vật mà chúng ta gặp gỡ đều là duyên. Trong đó thiện duyên nhiều hay ác duyên nhiều? Ngoại duyên bên ngoài khởi lên ý niệm trong tâm của chúng ta. Lục căn chúng ta tiếp xúc với cảnh giới lục trần bên ngoài, chúng ta khởi tâm động niệm là ác niệm nhiều hay là thiện niệm nhiều? Bạn bình tĩnh suy tư thì sẽ hiểu rõ. Nếu từ sáng đến tối ác niệm của chúng ta nhiều hơn thiện niệm, thì đời sau bạn sẽ sanh đến đâu? Đó không phải là sẽ đi vào tam ác đạo hay sao? Đâu cần phải hỏi người khác, chẳng cần phải hỏi ai khác, chẳng cần phải hỏi Phật Bồ Tát, tự mình biết rõ ràng minh bạch. Trong một ngày từ sáng đến tối, nếu chúng ta có thể giữ được thiện niệm nhiều hơn ác niệm, thì chúng ta mới nắm chắc không đọa tam ác đạo. Sự nắm chắc này cũng không hoàn toàn hết mười phần. Tại sao? Lúc làm chung bạn có thể nắm chắc hay không? Lúc bình thường có thể nắm chắc, nhưng lúc làm chung nắm không chắc thì vẫn phải đọa lạc. Giờ đó mới biết chuyện này thật là khó. Không nắm chắc phải làm sao? Lúc bình thường phải tập luyện. Tại sao? Lúc bình thường rèn luyện thì đến lúc lâm chung mức độ có thể nắm chắc nhiều hơn. Nếu lúc bình thường không chịu rèn luyện thì đến lúc lâm chung mức độ nắm chắc sẽ rất ít. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Cổ đức có thí dụ, đó là luyện bên ngàn ngày chỉ để dùng trong một chốc mà thôi. Lúc bình thường phải rèn luyện đến phút cuối cùng có thể đánh thắng hay không thì chưa chắc. Nhưng nhất định phải rèn luyện, thì khi đánh trận mới có cơ hội thắng trận. Nếu lúc bình thường không rèn luyện thì lúc ra trận chắc chắn sẽ bị đánh bại. Lúc bình thường rèn luyện, trong các buổi giảng chúng tôi đã nói rất nhiều, đặc biệt là thời gian gần đây, hoàn cảnh sinh sống của chúng ta trên trái đất này, địa cầu là đại hoàn cảnh sinh sống của chúng ta, xảy ra nhiều tai biến khác thường. Những thiên tai nhân họa rất nhiều, rất nhiều. Số lượng mỗi năm càng tăng, mỗi lần xảy ra càng nghiêm trọng hơn trước. Chúng ta nghe báo cáo ở nhiều địa phương, đích thực làm cho thân tâm con người đều chẳng yên. Sinh hoạt trong lo sợ, ngày nay mọi người đều hỏi chúng ta đi đâu để tránh nạn. Chẳng có một nơi nào trên thế giới này an toàn hết. Bạn đi đâu được? Đi đâu cũng vậy. Một ngày trước lúc lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam giảng sanh là hai ngày trước, Ngài nói với học trò, tai nạn đã đến, Phật Bồ Tát thần tiên cũng cứu chẳng nổi, chỉ có một con đường sống sót duy nhất là chắc thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Lời dặn dò lúc lâm chung của Ngài khuyên nhắc học sinh chúng ta, chẳng có con đường nào thoát được, chẳng có chỗ nào có thể trốn được. Tai nạn hình thành như thế nào? Do cộng nghiệp của chúng sanh cảm đến, chẳng giác ngộ. Đức Phật đã nói rõ ràng, minh bạch, chẳng có người tin, chẳng có người chịu tiếp nhận, cho rằng lời Phật nói là mê tín. Người hiện đại đều tin khoa học, tin vào y cứ trong khoa học. Nếu lỡ khoa học nói sai một câu thì làm sao đi? Sự thiệt hại sẽ chẳng nhỏ. Chúng ta biết được trí huệ của Đức Phật có được từ trong thiền định. Điều này chẳng phải giả.